Express.
Khi mà cái giai đoạn dịch nó đã lan rộng khắp cả cộng đồng rồi, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày giờ trung bình đến 3 con số đến 4 con số rồi, thì cái việc tách những trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng thì đấy là một điều rất khó có thể làm được. Tôi nói một cái hình tượng rất đơn giản thôi, một bệnh viện dã chiến mà muốn để thu nhận được 1.000 giường thì cái diện tích của nó phải lớn cỡ nào. Thế mà mỗi ngày 1.000 giường thì mỗi ngày lại phải thêm một bệnh viện nữa, thì làm sao chúng ta có thể nguồn lực ở đâu mà có thể làm được. Cái chuyện tiền bạc để xây bệnh viện hay là bệnh viện dã chiến làm có thể rất nhanh, nhưng mà nhân lực y tế ở đâu mà có thể áp dụng được, cái việc đó không thể nhanh như thế được. Cho nên nói một cách vắn tắt, chúng ta sẽ không đủ nguồn lực nếu như tất cả những trường hợp mà có virus SARS-CoV-2 mà vào bệnh viện hết. Bây giờ cái ý thứ hai đó là có thực sự cần thiết phải vào bệnh viện hay không.
Thưa quý vị, Việt Nam nhiều ngày gần đây ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Trong cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ngày hôm qua, chúng ta phải sẵn sàng lên kịch bản để ứng phó trong trường hợp có 1.600 ca mắc mỗi ngày, dự báo có thể lên tới 10.000 ca trong 5 ngày sắp tới. Một vấn đề đặt ra, phải làm thế nào khi số giường bệnh có hạn và nguồn nhân lực cho ngành y tế không thể đáp ứng đủ với lượng bệnh nhân tăng nhanh như vậy? Chúng tôi đã kết nối với một số chuyên gia và bác sĩ để tham khảo ý kiến về vấn đề này. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 11 tháng 7.
Có thể là cái ngày hôm trước chúng tôi nhận tới 600 bệnh thôi. Nhưng mà ngày hôm sau, ngày hôm qua thì chúng tôi phải nhận tới 1.200, số lượng bệnh nó tăng gấp đôi vậy đó. Và hiện tại thì rất là nhiều chỗ nó bị ủng tắc, cho nói là gần như bị cạn kiệt sức. Có những cái bác sĩ chúng tôi phải chia ca trực, và có những bác sĩ người ta phải làm việc xuyên đêm á, nhận liên tục mấy trăm bệnh một cùng một lúc, vẫn không có.
Các bệnh viện quá tải vì số lượng bệnh nhân COVID-19 tăng từng ngày. Trong vòng 10 ngày, 4 bệnh viện dã chiến ở Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và sớm bị lấp đầy chỉ trong vòng mấy ngày. Tuy nhiên, theo thống kê mới đây của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù số ca bệnh tăng nhưng có tới hơn 80% số bệnh nhân nhẹ hoặc không có triệu chứng. Trước thực tế này, một số chuyên gia đặt ra câu hỏi rằng có nhất thiết phải chuyển tất cả bệnh nhân nhiễm nCoV vào bệnh viện hay không?
Có thực sự cần thiết phải vào bệnh viện hay không? Đấy là một cái câu hỏi rất là cân não. Bây giờ chúng ta phải dựa trên những bằng chứng. Theo những số liệu mà chúng ta đã có tổng kết gần 3.000 ca đấy, thì tới 84% là những trường hợp chỉ có dấu hiệu nhẹ hoặc là không có triệu chứng. Không có triệu chứng có thể hơn 60%. Như vậy chúng ta sẽ tập trung vào 16% là cần phải chăm sóc y tế. Còn thực chất là 84% là không cần phải chăm sóc y tế. Thì điều đó thì không nên 80% đấy phải vào bệnh viện. Nếu kịch bản chúng ta 50.000 thì 50 x 80 thì có nghĩa là 40.000. Chúng ta không cần phải ở trong phía bệnh viện.
Không ngưỡng ngay 1.000 ca thì nếu mà Thành phố Hồ Chí Minh còn gọi chương năm đủ cho 10.000 ca sắp tới thì là vẫn làm được, còn không làm được thì nên cho ở nhà, là vừa tiết kiệm được sức lực thầy thuốc, vừa tiết kiệm được vật lực, vừa tiết kiệm cho điều trị. Còn những cái người khác không phải Covid nhưng họ còn phải nằm bệnh viện nữa chứ.
Thành phố Hồ Chí Minh là phải tùy theo là cái giám sát giữ người đó ở trong cái khu cách ly đủ sức để mà theo dõi hay không. Tại giờ theo dõi thì nó cực lắm, tại vì cái đội ngũ y tế bây giờ nó rệu rã rồi. Không có triệu chứng thì mình đừng có dồn sức vô đó nhiều quá. Mình thành lập cho họ một cái môi trường, nếu mà trong cách ly á, thành lập cho hội trường, môi trường thông thoáng để họ tự theo dõi sức khỏe của họ. Chứ mình đừng có làm đủ thứ, ví dụ như hồ sơ, bệnh án, mà giám sát cái này cái kia, rồi khám tới khám lui là cái đó không được, mất sức nhân viên lắm. Đang nên chỉnh cái đó đó, chứ còn bây giờ bàn cách ly tại nhà thì cũng tương đối thôi. Tại vì bản chất của họ tự chăm sóc nhau mà. Bây giờ F1 là gấp, tại số F1 nó nở ra gấp mấy lần, gấp 10, 15, 20 lần F0 mà.
Trước tình hình hiện tại, giải pháp đầu tiên được các chuyên gia gợi ý là triển khai rộng rãi cách ly F1 tại nhà và F0 được phân chia tùy theo mức độ nặng nhẹ. Người nhiễm ở dạng nhẹ nên được cách ly tập trung giống F1 hiện tại. Theo bác sĩ Phạm Thanh Việt ở Bệnh viện Chợ Rẫy, do phần lớn ca bệnh đợt này là F0 ít triệu chứng nên có thể để họ tự chăm sóc lẫn nhau.
F1 thì có thể thực dụng cách ly tại nhà được. Còn người bệnh mà không triệu chứng thì nâng cấp lên cho kiểu là cách ly theo kiểu F1 như này. Chứ không phải chúng ta cứ có dương tính cho chúng ta đặt vô bệnh viện hết. Mà thực sự người ta đang sinh hoạt bình thường như F1. Nên đưa vô cái bệnh viện nhưng mà cái cấp theo dõi nó là thấp nhất. Đỡ tốn nhân lực. Có nghĩa là người ta không có triệu chứng, chỉ cho hàng ngày người ta có thể là khai báo y tế là sức khỏe người ta bữa nay ổn không? Ổn thôi. Mà không phải bắt buộc phải nhân viên y tế phải đi hàng ngày đi theo dõi, đi lại chăm sóc. Tại vì người ta đang sinh hoạt bình thường mà mình đâu cần nhân viên y tế nữa. Để nguồn nhân lực nhân viên y tế để đáp ứng cho những trường hợp mà cần thiết phải có nhân viên y tế chăm sóc. Ví dụ như ngay cả bệnh nhân có triệu chứng đơn thuần nhẹ nhàng như là sốt nhẹ, ớn lạnh rồi đó, thì cũng có thể là một hình thức là người ta tự chăm sóc được, giống như người ta tự chăm sóc tại nhà vậy mà. Nhưng chúng ta có cái cơ chế, nếu người ta chuyển qua chuyển bệnh ra thành nặng thì chúng ta có cơ chế để chuyển lại cho các bệnh viện liền.
Đồng quan điểm với bác sĩ Việt, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng khi đội ngũ y tế đang quá tải thì người dân cùng chung tay góp sức.
Bây giờ mà không làm thì vài ngày tới thì đầy chỗ lên để làm sao được. Nguy cơ là không còn chỗ mà làm nữa. Không còn bác sĩ và y tá mà phục vụ nữa. Có thể gọi cả nước về nhưng bây giờ cả miền Tây cũng như thế. Do riêng thành phố Hồ Chí Minh đâu. Tình cả cũng như thế thì lấy đâu mà thầy thuộc mà chăm lo cho họ trong những cái khu đấy. Mà nếu mà không chăm lo được thì cho họ ở nhà được hướng dẫn họ tự chăm sóc cá nhân. Tức là tôi là người dân mà cần phải phục vụ tham gia với nhà nước và tạo điều kiện cho họ giúp đỡ nhà nước. Chúng để là để người dân ỷ vào nhà nước để chăm lo sức khỏe cho những người như thế. Nhà nước phải tạo điều kiện, nhà nước phải hướng dẫn cho họ để cho họ tự lo sức khỏe của mình. Chứ không nhà nước thì lo sao hết trơn.
Cân nhắc các giải pháp với một lượng lớn F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho rằng do số lượng bệnh nhân ngày càng lớn, ngay cả việc vận chuyển tới nơi khác cũng là gánh nặng. Do vậy không nên vội vàng chuyển những người này vào bệnh viện mà có thể để họ tự chăm sóc ở nhà cho đến khi có đủ chỗ trong bệnh viện. Đây cũng là giải pháp thứ hai được đưa ra để giải quyết tình trạng quá tải ở các bệnh viện chữa COVID-19 hiện nay.
Thứ nhất là mình cách ly F1 tại nhà đi cho nó giảm tải khu cách ly đi. Còn F0 là đầu tiên là mình đừng có ra chỉ tiêu là mình chuyển nhanh. Mình phải chọn cái đối tượng để mình chuyển tiếp. Dù đối tượng có nguy cơ bệnh nặng thì mới cần chuyển người đó đi. Còn tạm thời giữ ở nhà, khi mình có chỗ mình mới chuyển vô. Khi mình chuyển ào ạt như vậy xe cổ đâu mà chuyển. Ví dụ như là cả F1 đó thì cả nhà là F1 thì cho cách ly tại nhà đi. Chứ ôm vô chung khu cách ly làm gì, ta cũng sẽ ở nhà thôi.
Theo lý giải của ông Lê Huy Nga, về bản chất việc cách ly F0 không có triệu chứng cũng giống như cách ly F1 hiện nay. Do đó trên cơ sở những yêu cầu tiêu chuẩn cách ly F1, chúng ta có thể phát triển và đưa ra một số yêu cầu khắt khe hơn trong việc theo dõi sức khỏe để đảm bảo an toàn cho các ca dương tính.
Là đề nghị cách ly F0 tại nhà, nhưng mà tất nhiên là yêu cầu phải sàng lọc họ, nhất là những người trẻ dưới 40 tuổi. Phần lớn là từ cái nghiên cứu trước đấy, những người trẻ thì là thường là bệnh nhẹ hoặc là không có triệu chứng. Thì chúng ta lọc ra thì có thể cho họ cách ly tại nhà, hoặc là nếu không có điều kiện thì cách ly tại những cái nơi như cách ly F1 ấy. Cách ly tập trung nên là họ có thể chăm sóc rau hoặc là có thể theo dõi nhau. Nhưng mà bạn cũng phải xây dựng cái phương án F0 cách ly tại nhà thì thế nào, những triệu chứng gì thì họ ở tại nhà, triệu chứng như thế nào thì họ phải báo cho bác sĩ hoặc là phải đi để mà cấp cứu. Thì họ phải thực hiện giống như cách ly F1 thôi. Cách ly tại nhà thì đã có hướng dẫn rồi. F1 cách ly ở nhà quy định như thế nào thì F0 như thế. Thì có là F0 là phải có cái hướng dẫn họ rồi chăm sóc sức khỏe hơn, là bởi vì họ đã có bệnh rồi. Thì họ phải kết nối như thế, họ có thể dùng những công nghệ thông tin, đeo vòng nửa tay để báo hiệu, hoặc là những công nghệ thông tin để họ có thể, những cái phương pháp để họ có thể xác định được tình trạng sức khỏe của mình để kết nối với cơ quan y tế để kịp thời phục vụ điều trị họ thôi.
Khi lượng ca F0 tăng lên với mật độ dày hơn trong cộng đồng, việc kiểm soát toàn bộ những ca này lại càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, để kiểm soát không cho virus lây lan, cần có biện pháp cứng rắn, không thể dựa hoàn toàn vào ý thức của người dân.
Nếu mình đã giám sát được nguồn lây thì mình cho cách ly tại nhà. Nguy cơ là nó lây cho người ta. Nguy cơ thứ hai là nếu mình không chọn lọc, mình phát hiện sớm nó dấu hiệu nặng thì có thể là mình phải chuyển đi trễ. Chỉ có hai nguy cơ đó thôi, chứ không có nguy cơ nào khác nữa. Thì phải đề ra cái kế hoạch cho cái người cách ly tại nhà, cái chuẩn là để đừng lây. Thứ hai là có thể là mình cho người ta đeo cái vòng để mà giám sát sức khỏe đó, hoặc là người ta phải báo cáo sức khỏe cho mình mỗi ngày, rồi mình có một hệ thống cấp cứu để mà tới chuyển người ta đi khi người ta có vấn đề gì. Không phải là ý thức đâu, mà cái này phải ràng buộc với tính pháp luật á. Chứ nếu mà anh tôi phát hiện anh đi ra khỏi khu cách ly đó là anh ở tù thì được. Chứ còn nếu mà nói bây giờ thì ráng đi, không có ráng gì đây đó. Nó ràng buộc vào pháp luật, cam kết đàng hoàng. Bây giờ phải đưa ra là cho người ta ký vô.
Dù thực hiện biện pháp nào thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho rằng mục tiêu cuối cùng vẫn là đảm bảo virus không lây lan và bảo vệ tính mạng cho các ca nhiễm. Do đó, ngoài việc giám sát khắt khe, việc hướng dẫn người dân tự chăm sóc bản thân khi cách ly ngoài bệnh viện cũng vô cùng cần thiết.
Phải có một sự kết nối giữa cách ly ở bên ngoài bệnh viện và liên quan với bệnh viện. Đối với F0, là chúng ta có xét nghiệm không? Có theo dõi không? thì cái đấy là xét nghiệm thì ai làm và làm như thế nào, thì tôi khuyến cáo là nên làm những xét nghiệm mà xét nghiệm kháng nguyên nhanh để theo dõi thì sẽ rất là tốt. Cái kháng nguyên nhanh đấy thì khuyến khích là những cái test kháng nguyên nhanh mà người ta có thể tự lấy mẫu và tự xét nghiệm, cái đó là tốt nhất. Còn khi cần một kiểm chứng một cái thật là chính xác thì nên thăm PCR bây giờ, lấy mẫu như là chúng ta kinh điển mà chúng ta đang làm hiện nay. Đương nhiên sẽ có một cái kết nối giữa bệnh viện và chỗ cách ly bên ngoài bệnh viện. Trong trường hợp khẩn cấp thì sẽ làm như thế nào? Một mạng lưới mà các cái xe chở như vậy, nếu mà dùng xe cứu thương có đảm bảo đủ hay không? Nếu như không phải xe cứu thương thì một lực lượng vận chuyển, vận tải như thế nào để cho nó kịp thời? Chứ không để người ta phải bí bức ở trong một cái trạng thái mà không biết được vào đâu cả. Chúng ta có thể trang bị cho mỗi một trường hợp đấy một cái bao hòa oxy, hoặc là người ta sẽ tự mua, hoặc là chúng ta trang bị một người khỏi sau đó lại chuyển sang người khác. Thì cái đấy là hoàn toàn là chúng ta có thể làm được. Về mặt khoa học mà nói là khả thi. Đối với những người SARS-CoV-2 mà theo dõi, tốt nhất mỗi người cần phải có một cái đó. Cái đó mô tả nó giống chỉ là bằng hai ngón tay thôi, kẹp ở đầu ngón tay hoặc đầu ngón chân sẽ đo được chạy bằng pin mà rất là tiện lợi. Nếu như bao oxy đang bình thường là 95% trở lên, có một số khuyến cáo là dưới 94 hoặc là dưới có thể một quy định dưới 92, hoặc những cái đó là đã phải là báo động rồi. Thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có thể khả thi, đấy là bằng chứng xác thực. Triệu chứng khác chẳng là sốt ở mức độ quá cao, bây giờ khó thở, có thể là đo nhịp thở, đặt tay ở ngực của bụng, đo xem là một phút thở bao nhiêu, bình thường của 20 đến 22 lần phút, nếu mà quá 25 lần phút đấy là khó thở rồi. Thì rất nhiều những cái đấy là hướng dẫn về y tế, những chỉ tiêu, những chỉ số đó thì chúng ta đều hoàn toàn có thể hướng dẫn được một cách chi tiết.
Xuất phát từ yêu cầu thực tế, các chuyên gia đều cho rằng việc sẵn sàng cho F0 triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng được điều trị ngoài bệnh viện là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, trong cuộc họp mới đây, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định vẫn chưa có chủ trương cách ly F0 tại nhà và tình hình chưa đến mức phải sử dụng phương án này. Thành phố đang lên kế hoạch cho kịch bản tiếp nhận 50.000 ca bệnh. Đến nay, 36.000 giường đã sẵn sàng. Ngoài 4 bệnh viện dã chiến đã hoạt động, thành phố đang chuẩn bị thêm 4 bệnh viện dã chiến khác với tổng số khoảng 30.000 giường. Trong số này có 1.000 giường hồi sức. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 11 tháng 7. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.